Người Hà Nội năm nay đã phải chịu cái rét lạnh bất thường và dai dẳng suốt hơn một tháng qua, và giờ đã là những ngày giáp Tết, chuẩn bị tiễn ông Táo về trời, mà cái rét vẫn chưa chịu buông tha. Đợt rét đậm này chưa hết, thì đợt rét hại khác lại bổ sung và đã bắt đầu. Hứng chịu thời tiết lạnh buốt ấy suốt một thời gian liên tục, sinh hoạt của người dân thủ đô đã phải tự thay đổi để thích nghi. Nhưng cái rét lạnh 7-8 độ C có làm thay đổi cách thức người Hà Thành sắm sửa đón Tết hay không? Vũ Hoàng đã có bài viết tìm hiểu về những ngày cần kề đón xuân mới của người Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
Người dân ở mọi miền Tổ quốc nhiều khi phải ghen tị với người dân ở miền Bắc vì họ thường được thiên nhiên ưu đãi, bao giờ cũng có cái rét se lạnh, một chút ít mưa phùn, được mặc quần áo ấm du xuân. Thế nhưng năm nay thì người dân miền Bắc, mà nhất là người dân thủ đô, lại đang chuẩn bị đón Tết trong một thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ luôn xuống dưới 10 độ C. Ai đã ở Hà Nội những ngày rét cắt da cắt thịt thì chẳng lạ gì cái rét ở đó. Không chỉ lạnh rét do độ ẩm cao làm cho mọi người thật lười biếng trong những chiếc áo dày và rộng, mà còn do mưa phùn và gió mùa đông bắc thường đi kèm làm cho cái tê tái như nhân lên gấp nhiều lần. Nói gì thì nói, cái rét lạnh những dịp Tết vẫn là nét đặc trưng vốn dĩ chỉ có của ngoài Bắc. Nhưng mưa lạnh kéo dài, nhiệt độ giảm sâu và tăng cường đã ảnh hưởng nhiều đến không khí sắm sửa đón Tết của người dân nơi này. Bắt đầu xuất phát từ đồ ăn uống ngày Tết, việc chuẩn bị đồ Tết năm nay của các bà, các chị đã được chuẩn bị sớm hơn thường lệ, vì lý do năm nay nhà nước cho công chức nghỉ những 8 ngày thay vì 3 ngày như mấy năm trước. Bác Kim Loan, nhà ở đường Khâm Thiên cho biết.
Tết Nguyên đán năm nay ấy, thì được cái là nghỉ thì nghỉ dài, cho nên là mọi người chuẩn bị mua sắm Tết, mang đến chất cả dự trữ nữa. Thực tế thì là cũng có đắt lên. Mọi năm ấy, thì tôi thấy là thịt gà rồi thịt lợn, đấy nó cũng chỉ dao động khoảng chừng 70-80 nghìn. Thế nhưng mà năm nay thì mới hỏi giá gà thì là 101 một cân. Và thực tế thì người ta còn phải mua thêm dự trữ nữa vì năm nay được nghỉ rất là dài. Không phải là 3 ngày Tết no đủ nữa mà được nghỉ tới 8 ngày. Thì các bà nội trợ như chúng tôi ấy thì cũng đã phải đi mua sắm dần rồi. Những cái đồ khô như là măng miến rồi là mộc nhĩ, nấm hương, bóng. Rồi những cái như là mứt này, hạt bí, hạt dưa thì là cứ phải chuẩn bị dần dần.
Ngoài lý do nghỉ nhiều ngày thì lý do chính mà khẩu phần mua sắm đồ ăn uống năm nay thay đổi vì trời rét, người Hà Nội luôn biết cách xoay sở trong mọi tình huống để vẫn đảm bảo được bữa tiệc vừa chất vừa bổ. Bác Kim Loan cho biết thêm.
Đấy, mọi năm thì tôi thấy là uống bia nhiều, nhưng năm nay thì thấy rượu tây bày bát ngát luôn, thì có thể là người ta lại chuyển sang là uống rượu. Đấy, rồi là mứt thì là mua mứt gừng, năm nay thì mứt gừng thì bán chắc là cũng chạy. Rồi là những các loại chè thì năm nay rất là nhiều. Chứ không cứ là người ta chỉ uống chè mạn, chè Thái Nguyên. Và năm nay là chè hộp, chè những cái chè mà nhúng ấy. Đấy, các cái loại chè thơm, chè táo, chè dâu. Thì là mọi người cũng mua nhiều.
Xu hướng tiêu dùng hàng thay thế từ bia thành rượu hay các món ăn cay, nóng cũng được anh Xuân Vinh, nhà trên đường Vĩnh Tuy đồng quan điểm.
Chắc chắn là bây giờ tình hình thời tiết như thế này thì là nhu cầu để đón Tết. Tân Mão cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như mọi năm nếu mà điều kiện thời tiết cũng chỉ mát mẻ thôi, thì phần lớn là nhu cầu trong những ngày Tết thì là với những cái món ăn dân dã cổ truyền và thường là nước ngọt, nước giải khát và bia. Thế nhưng mà năm nay thì chắc là như này thì là mọi gia đình cũng sẽ quây quần bên nồi bánh chưng và chắc là nhâm nhi những ly rượu để ấm.
Ngoài chuyện đồ uống thay đổi, thì dường như người Hà Thành cũng thay đổi thực đơn các món ăn cho vừa phù hợp với không khí quây quần mà lại vừa tăng thêm tính ấm cúng cho bữa tiệc đầu xuân. Giờ đây, những món ăn truyền thống kiểu xôi gà, đồ xào hay măng miến được thay thế bằng những món ăn khá giản tiện và hiện đại như lẩu hay đồ nướng. Lý giải về chuyện này thì bác Loan cho rằng.
Thấy năm nay lạnh quá thì đi ra cửa hàng điện máy, mọi người mua cái nồi nướng ạ. Mua rất là nhiều về vì cái đấy công dụng rất là tốt. Nhiều khi là để ngay ở cạnh trên mâm, trên bàn ấy, và họ nướng, đồ nướng ăn luôn. Nướng thịt này, nướng rau củ quả. ăn nóng rất là tốt. Đấy, cho nên thấy là năm nay loại nồi đấy thì là nhiều người rất là mua để phục vụ cho cái thời tiết giá lạnh này.
Còn chị Bích Hương, nhà ở quận Hoàng Mai thì nhận xét thêm.
Năm nay thì trời rét lên nên là đồ ăn, đồ uống, mọi thứ cũng đắt hơn. Vì cái lượng tiêu dùng nhiều hơn, trời lạnh như này thì mọi người ăn lẩu nhiều. Vì là ăn lẩu này hoặc là ăn đồ nướng nhiều.
Chuyện ăn uống được người Hà Nội lên kế hoạch từ sớm để vừa đón được Tết cổ truyền lại vừa chống lại được cái rét đang vây hãm. Tuy vậy, nhắc đến Tết thì không ai lại không nhắc đến chuyện sắm sửa quần áo mới hay trang hoàng nhà cửa đón xuân về. Nói là vậy, nhưng do thời tiết rét bất thường và kéo dài nên việc sắm sửa của người dân Hà Nội cũng bị đảo lộn ít nhiều. Cụ thể là các mặt hàng quần áo len dạ của Trung Quốc vẫn được ưa chuộng và giá thì cao lên gần gấp đôi, nhưng vẫn không đủ đáp ứng được nhu cầu sắm sửa của người dân Hà Nội. Theo lời chị Bùi Thị Minh, nhà trên đường Quốc Tử Giám, thì chị Minh cho biết về kế hoạch mua sắm quần áo cho lũ trẻ nhà mình đón Tết như sau.
Năm nay đi sắm sửa cho bọn trẻ con đó, quần áo toàn bị không có hàng, cháy hàng thôi mà đắt lên là bao nhiêu ấy. So với năm ngoái ấy, năm nay quần áo len của bọn nó không có, mà mua thì cũng mua mà phải đắt. Đắt lên nhiều là, ví dụ như là năm ngoái thì mình mua cái áo thì khoảng 130, năm nay thì khoảng mua khoảng hơn 200, 201, 202 vậy đó.
Còn theo lời chị Hương, thì chuyện sắm sửa quần áo chơi Tết cho bọn trẻ con cũng là chuyện cần phải bàn.
Đặc biệt là những cái đồ như là phục vụ cho cái thời tiết này để mặc dùng cho ấm hơn, như là quần áo này, những cái găng tay phụ kiện, mũ len rồi là... Các thứ nói chung là đều đắt hơn rất là nhiều, mà đến gần Tết trời lại rét như này. Nên là đi mua gần như là vừa đắt mà vừa phải tranh nhau vì là còn không có nhiều đồ đẹp để mua.
Theo tin mới nhất từ Cục Khí tượng Thủy văn thì đợt rét đậm này sẽ còn kéo dài đến tận ngày 28-29 tháng Giêng, rồi có khả năng thuyên giảm chút ít. Nhưng nhìn chung thì chắc chắn người Hà Nội sẽ khó có thể tránh khỏi một cái Tết rét lạnh như năm nay. Vì vậy, kế hoạch du xuân của người dân nơi này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bắt đầu bằng lời chia sẻ của anh Xuân Vinh, người đang có kế hoạch bắc tiến lên vùng cao bằng Lạng Sơn đón xuân, nhưng do thời tiết lạnh đã phải thay đổi lịch trình của mình, anh cho biết.
Thời tiết ở Hà Nội miền Bắc là rét đậm, rét hại kéo dài. Và theo như trung tâm dự báo thời tiết thì là từ nay đến Tết Nguyên Đán vẫn còn rét đậm, rét hại. Nên là bà con ở quê nhà là cuộc sống là bị đảo lộn rất là nhiều. Tình hình là đó, như mọi năm thì là vào lúc này là bà con cũng đã rất là hồ hởi để chuẩn bị sắm Tết, nhưng mà với cái tình hình thời tiết như này thì tất cả nhu cầu cuộc sống là nó bị xáo trộn quá nhiều. Có rất nhiều gia đình là cũng đã lên kế hoạch là đi du xuân, thậm chí là năm nay Tết ở Việt Nam thì là được nghỉ dài. Nên nghỉ dài nên là có rất nhiều gia đình đã lên kế hoạch là đi du lịch. Thế nhưng mà tình hình thời tiết như này thì những cái chuyến du lịch mà lên các vùng phía Bắc thì chắc là không thực hiện được. Và nếu như với những cái gia đình mà có điều kiện thì chắc là những cái tour du lịch vào miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì chắc sẽ năm nay thì sẽ rất là đông khách.
Chuyện du xuân bị thay đổi do thời tiết giá lạnh là như vậy, nhưng việc đón Tết ngay trong thành phố những ngày sắp tới cũng bị thay đổi ít nhiều. Cụ thể là các gia đình có người già và trẻ nhỏ sẽ hạn chế ra đường nhiều hơn, hay các ông bố bà mẹ cũng sẽ ít cho con cái ra những nơi vui chơi công cộng ngoài trời nhằm tránh cái rét lạnh đang bủa vây. Theo lời chị Bích Hương, gia đình có hai con nhỏ thì chị cho biết.
Trời lạnh này thường chủ yếu là các nhà quây quần ở trong nhà, chỉ là cho trẻ con ra đường trời rét quá. Có những hôm mà nhiệt độ xuống tới 6 độ với 7 độ. Thì trẻ con mà đi ra ngoài chơi thì rất là dễ bị ốm. Nên thường là chúng nó thì các nhà cho chơi ở trong nhà hoặc là những cái khu vui chơi ở trong nhà như là lên Vincom, đi thăm gia đình nội ngoại, nói chung là trong nhà thôi chứ còn không cho chơi ngoài trời.
Còn anh Xuân Vinh, gia đình cũng có con nhỏ thì góp ý rằng.
Gia đình có trẻ nhỏ thì chắc chắn rằng là sẽ hạn chế đưa con ra ngoài đường rồi. Sẽ phần lớn là sẽ tập trung vào quây quần với gia đình thôi, tức là họ hàng nội ngoại, các bên và bạn bè thân thôi, chứ còn những cái kế hoạch như là đi đến những nơi vui chơi giải trí công cộng như như công viên rồi công viên ở Hà Nội chẳng hạn, thì chắc chắn rằng là những bậc phụ huynh mà có con nhỏ chắc chắn là họ cũng sẽ phải cân nhắc rất nhiều, bởi vì là với cái nhiệt độ có những cái hôm xuống đến tận 6 độ 7 độ C thì chắc chắn rằng là việc đưa trẻ nhỏ ra ngoài đường thì rất dễ gây cho trẻ nhỏ bị ốm.
Với mỗi người dân Việt Nam thì Tết bao giờ cũng là thời khắc thiêng liêng để con người được hòa mình vào thiên nhiên, được tận hưởng những giây phút đầu năm sảng khoái, và cũng là cơ hội để đón nhận không khí xuân trong lành và sạch sẽ. Cho dù năm nay, người dân thủ đô có thể sẽ không có một cái Tết toàn vẹn như ý vì trời rét lạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là người dân Hà Thành sẽ thiếu vắng khoảng lặng giao hòa với thiên nhiên. Như lời của bác Loan thì ngày Tết dù có rét mướt, thì gia đình của bác cũng vẫn sẽ ra đường để đón xuân, để tận hưởng không khí xuân và hơn hết là để biết rằng mùa xuân đã về.
Nhưng mà nói thế thôi chứ cũng không phải rét quá để mà không đi ra ngoài được, bởi vì ra ngoài hưởng cái không khí xuân ấy, thời tiết nói chung là se lạnh một chút nhưng mà nhìn rất là nói chung là Tết nhất là phải ra ngoài đường để nhìn, để không khí, nói chung là cái không khí Tết ấy làm cho người ta cảm thấy rất là phấn khởi. Mặc dù là rét nhưng mà mọi người vẫn ra đường đấy, chứ không phải là ở trong nhà toàn bộ.